Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tin Đức Giáo Hoàng thoái vị tiếp tục gây chấn động.
Các nhà hoạt động nói quân nổi dậy Syria chiếm được căn cứ không quân.
Kinh tế là trọng tâm bài diễn văn của Tổng thống Obama về tình trạng liên bang.
Người biểu tình Ai Cập đụng độ với cảnh sát nhân dịp kỷ niệm 2 năm của cách mạng.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về phản ứng của giáo dân Việt Nam trước tin Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 quyết định thoái vị. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên cho biết họ vừa thực hiện thành công một vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba, bất chấp những lời cảnh báo của Liên Hiệp Quốc đòi họ phải ngừng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
우리의 국방과학 부문에서는 주체 102 2013년 2월
Vừa rồi là lời của một sứ ngôn viên Đài Phát thanh Nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng quốc gia cộng sản bị cô lập này đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất tại địa điểm thử nghiệm ở miền Bắc vào ngày 12 tháng 2 năm 2013. Bản tin của hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên cho biết, vụ thử nghiệm hôm nay sử dụng điều mà họ gọi là một quả bom hạt nhân thu nhỏ và nhẹ hơn, với sức nổ lớn hơn những vụ thử nghiệm trước đây. Họ nói thêm rằng, vụ thử nghiệm được tiến hành với mục đích trả đũa cho điều mà họ gọi là thái độ thù địch bừa bãi của Hoa Kỳ. Ông Kim Min-suk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết, chính phủ ở Seoul đã ở trong tình trạng cảnh giác cao đối với việc Bắc Triều Tiên có thể thực hiện thêm những vụ thử nghiệm phi đạn và hạt nhân, và đã động viên đầy đủ những nguồn lực tình báo của Nam Triều Tiên lẫn Hoa Kỳ. Trước đây, Bắc Triều Tiên đã dọa tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba để trả đũa cho những biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã nới rộng hồi tháng trước để đáp lại vụ phóng hỏa tiễn tầm xa của Bình Nhưỡng hồi tháng 12. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhanh chóng lên án hành động mà ông mô tả là gây bất ổn sâu sắc của Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng vụ thử nghiệm là một sự vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng đối với các biện pháp chế tài quốc tế, cấm Bắc Triều Tiên không được thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân hoặc phi đạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi vụ thử nghiệm là có tính chất khiêu khích cao độ. Ông nói trong một thông cáo rằng hành động này gây phương hại cho ổn định khu vực và không làm cho Bắc Triều Tiên an toàn hơn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động nhanh chóng và khả tín để ứng phó. Ngay cả đồng minh chính của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc cũng bày tỏ điều mà họ gọi là sự phản đối kiên quyết. Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã lên tiếng hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ cam kết phi hạt nhân và nói thêm rằng vấn đề này cần phải được giải quyết trong khuôn khổ của cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên gọi thử nghiệm của Bắc Triều Tiên là một sự đe dọa không thể chấp nhận đối với hòa bình và ổn định, và là một thách đố thô bạo đối với cộng đồng quốc tế. Seoul cho biết Ngoại trưởng Kim Sung-wan đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, và đôi bên đã đồng ý với nhau là sẽ có hành động nhanh chóng và thống nhất tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cơ quan thế giới này sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay để bàn về vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên. Tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng Tokyo sẽ xem xét tới việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài để đáp lại vụ thử nghiệm mà ông mô tả là cực kỳ đáng tiếc. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước ông sẽ thúc đẩy cho một sự đáp ứng mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe thì vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc là nước đồng minh của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng Bình Nhưỡng không hề quan tâm tới việc bị cộng đồng quốc tế cô lập và họ cũng không cảm thấy lo ngại trước sự đe dọa trừng phạt của Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Tân Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Jerome Sokolovsky của đài VOA.
Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những vụ thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng chỉ làm gia tăng mối rủi ro xảy ra xung đột mà không mang lại lợi ích gì cho người dân ở Bắc Triều Tiên.
And the people of North Korea are starving. They desperately need to become more open and connected.
Người dân ở Bắc Triều Tiên đang chết đói. Họ cần phải gấp rút trở nên cởi mở hơn và nối kết với thế giới, thay vì tiếp tục dựng ra những quần đảo ngục tù tệ hại nhất thế giới, là nơi mà người dân bị tra tấn và bị cưỡng bách lao động.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng, Washington sẽ ra sức hành động để bảo đảm việc chấp hành nghị quyết mà Liên Hiệp Quốc đã thông qua hồi tháng trước, nhằm siết chặt các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên.
We can ensure that that's not just a piece of paper, that those sanctions are implemented around the international community.
Chúng tôi có thể bảo đảm rằng đó không phải chỉ là một tờ giấy. Chúng tôi có thể bảo đảm rằng những biện pháp chế tài đó được chấp hành trong cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, bà Balbina Wang, giáo sư chính trị học của Đại học Georgetown ở Washington nói rằng, cách ứng phó này không làm cho các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên thay đổi đường lối.
That only works if the regime views integration into the international community as a...
Điều này chỉ có hiệu quả khi nào chế độ đó xem sự hội nhập với cộng đồng quốc tế là một mục tiêu tích cực. Vấn đề ở đây là Bắc Triều Tiên chưa bao giờ muốn gia nhập cộng đồng quốc tế.
Giáo sư Wang nói thêm rằng Bắc Triều Tiên cũng không nao núng trước sự đe dọa trừng phạt của Trung Quốc, là nguồn viện trợ lương thực và nhiên liệu chính của Bình Nhưỡng.
It will basically be calling China's bluff.
Trên cơ bản thì họ cho rằng Trung Quốc chỉ hù dọa mà thôi.
Ông Kim Sáng Vinh, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, vào một thời điểm mà Trung Quốc có nhiều vụ rối ren trong nước giữa lúc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, chính phủ ở Bắc Kinh xem vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một yếu tố gây bất ổn.
Giới lãnh đạo đã có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, cho nên họ không muốn có vấn đề ở nước ngoài.
Các chuyên gia cho rằng vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên sẽ làm cho việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran trở nên khó khăn hơn vì hai nước này chia sẻ với nhau các loại công nghệ hạt nhân và phi đạn.
Những tin đồn về nhân vật nào sẽ được bầu ra để lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đang lan rộng một ngày sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 gây chấn động trên khắp thế giới khi ngài bất ngờ loan báo sẽ thoái nhiệm. Nói chuyện trước một cử tọa gồm các vị hồng y hôm qua trong một buổi họp thường lệ, Đức Giáo hoàng Ben, một công dân Đức từng được biết dưới danh hiệu Đức Hồng y Joseph Ratzinger, nói rằng ngài sẽ thoái vị vào ngày 28 tháng 2 vì lý do tuổi cao, ngài đang gặp khó khăn trong việc chu toàn các trách nhiệm của mình. Đức Giáo hoàng Benedicto sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên thoái nhiệm từ năm 1415, khi Đức Giáo hoàng Gregory từ nhiệm, để giải quyết những đòi hỏi đối nghịch nhau về vấn đề lãnh đạo một giáo hội, mà giờ đây đang phục vụ 1,2 tỷ giáo dân trên khắp thế giới. Tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng Benedicto rõ rệt đã suy yếu. Trong 8 năm, ngài lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã, một trong các nhiệm kỳ giáo hoàng ngắn ngủi nhất trong lịch sử hiện đại. Chương trình du hành của Đức Giáo hoàng có thể đã làm mất sức của nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo, và bào huynh của ngài là Đức ông George Ratzinger trước đó đã nói với các nhà báo rằng Đức Giáo hoàng đã được bác sĩ điều trị, khuyến cáo chưa nên thực hiện các cuộc hành trình xuyên Đại Tây Dương. Nhiệm kỳ lãnh đạo của Đức Giáo hoàng Benedicto đã bị lu mờ vì những vụ tai tiếng liên quan tới các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã khởi sự từ lâu trước khi ngài lên ngôi giáo hoàng. Vụ tai tiếng này chỉ được đào sâu hơn giữa lúc ngày càng phát hiện thêm nhiều trường hợp linh mục xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Ireland. Hồi năm ngoái, Đức Giáo hoàng phải đối mặt với một vụ tai tiếng khác khi người quản gia của ngài trở thành nguồn của các tài liệu bị tiết lộ, tố cáo nạn tham nhũng trong các giao dịch thương mại của Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo hoàng Benedicto cũng bị chỉ trích là quá cứng rắn liên quan tới những giáo điều của Giáo hội Công giáo. Rất nhiều tín đồ tiếp tục bày tỏ kinh ngạc về tin Đức Giáo hoàng thoái vị. Tại Philippines, nơi đa số dân theo Thiên Chúa giáo, Đức Giám mục Jose Palma nói rằng quyết định thoái vị của Đức Giáo hoàng hoàn toàn bất ngờ, dù biết trước rằng tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng đang suy yếu.
Sang tin Syria, các nhà hoạt động Syria cho biết quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm được một căn cứ không quân ở miền Bắc Syria, một ngày sau khi chiếm được quyền kiểm soát đập thủy điện lớn nhất nước. Hôm nay, Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết quân nổi dậy đã kiểm soát căn cứ không quân Al-Jara nằm ở tỉnh Aleppo. Tổ chức đối lập có tên Ủy ban Điều phối Địa phương nói rằng Phe nổi dậy đã chiếm được căn cứ không quân sau những vụ đụng độ ác liệt với lực lượng chính phủ. Tổ chức này cũng loan tin chiến sự xảy ra hôm nay tại một sân bay quân sự khác ở Aleppo. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng Syria đang tự hủy diệt và kêu gọi chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải có hành động. Hội đồng Bảo an vẫn bế tắc trong việc phản ứng trước cuộc khủng hoảng ở Syria vì các nước hội viên thường trực là Nga và Trung Quốc đã phủ quyết ba nghị quyết chống lại Syria. Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 60.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bùng ra. Trước đó, trong ngày thứ Hai, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một chiếc xe ô tô đã phát nổ gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương gần 30 người khác. Các giới chức nói rằng 3 trong số những người thiệt mạng là người Thổ Nhĩ Kỳ và những nạn nhân còn lại là người Syria. Khu vực biên giới này giữa hai nước là nơi thường xuyên xảy ra những vụ giao tranh giữa quân nổi dậy và lực lượng quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự kiến sẽ tập trung vào nền kinh tế còn mong manh của đất nước và vào các nỗ lực tạo công ăn việc làm trong bài diễn văn thường niên của ông về tình trạng liên bang trước lưỡng viện quốc hội vào đêm hôm nay. Các phụ tá cao cấp trong chính phủ cho hay là Tổng thống Obama sẽ kêu gọi các nhà lập pháp hãy phê chuẩn các luật lệ để đầu tư vào một số dự án nhằm đẩy mạnh kinh tế, bao gồm cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và giáo dục. Theo dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ cũng sẽ liên kết nền kinh tế với vấn đề biến đổi khí hậu và với lời kêu gọi hãy chi tiền cho các dự án năng lượng sạch. Tổng thống Obama sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua những luật lệ về hai vấn đề hiện đang trong vòng tranh cãi tại Điện Capitol, đó là vấn đề kiểm soát súng ống và vấn đề cải cách di trú. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Mỹ nói rằng Tổng thống Obama cũng sẽ loan báo việc khởi sự các cuộc thương thuyết về mậu dịch tự do giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu. Khối Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước thành viên là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Tờ The New York Times cho biết là Tổng thống Obama sẽ đề nghị những biện pháp cắt giảm đáng kể các kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tờ báo này nói rằng Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục củng cố một thỏa thuận đã đạt được với Ngũ Giác Đài để giảm thiểu con số vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ từ 1.700 xuống còn xấp xỉ hơn 1.000 vũ khí. Sau bài diễn văn của Tổng thống Obama về tình trạng liên bang, Thượng nghị sĩ Marco Rubio sẽ đọc bài đáp từ của Đảng Cộng Hòa. Chiếu theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống có trách nhiệm cung cấp cho Quốc hội các thông tin về tình trạng liên bang và đề nghị Quốc hội phải xem xét những biện pháp mà Tổng thống xét thấy cần thiết và có lợi cho đất nước.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Tín đồ Công giáo Việt Nam cảm phục sự can đảm của Đức Giáo Hoàng. Cũng giống như các tín đồ Công giáo trên thế giới, các tín đồ ở Việt Nam cũng cảm thấy bất ngờ khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Benedict XVI thoái vị, nhưng bày tỏ hy vọng vào một sự đổi mới trong giáo hội Công giáo.
Pace. Armonia e ringraziamento al cielo sono i valori universali.
Hôm 11 tháng 2, Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16 loan báo ngài sẽ từ nhiệm vào ngày 28 tháng 2 này vì sức khỏe sút giảm trong mấy tháng gần đây và ngài nhận thấy không còn đủ khả năng để hoàn thành trách nhiệm được giáo hội giao phó. Cô Đặng Thị Nga, một giáo dân ở giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội, cho biết cô bị sốc trước tin về vị giáo hoàng người Đức.
Có, em cũng cảm thấy bất ngờ. Em nhận được tin cái thì em cũng thấy giật gân quá, nhưng mà em cũng nghĩ lại là vì là sức khỏe của người vẫn yếu, cái bệnh tật của người cũng kéo dài nên là người từ chức. Theo em nghĩ rằng là như thế bỡ ngỡ thôi, nhưng rốt cuộc lại cũng không có gì để mà bàng hoàng lắm nữa. Khi lúc nghe thì thấy cũng rất là bàng hoàng.
Trong khi đó, giám mục Trần Xuân Tiếu của giáo phận Long Xuyên cho biết ông thấy đây là một sự kiện hơi lạ vì đã từ mấy trăm năm nay rồi chưa có vị giáo hoàng nào từ chức khi đang cai quản giáo hội. Giám mục Tiếu nói, giáo dân nơi ông cai quản cũng cảm thấy bất ngờ trước tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.
Lúc đầu thì anh chị em giáo dân cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà rồi thì họ cũng coi như là những cái chuyện thường ngày ở trên thế giới vậy thôi. Có vấn đề này, vấn đề kia, nhưng mà họ cũng thấy là cảm phục cái sự can đảm của ngài. Như vậy tức là chứng tỏ là ngài rất yêu mến giáo hội và yêu mến con người. Cho nên là ngày có những quyết định đến như vậy.
Tuy nhiên, bản thân giám mục Tiếu lại không thấy ngạc nhiên. Ông cho biết ông cảm phục sự can đảm của Đức Giáo Hoàng.
Tôi không biết ngạc nhiên lắm, ngày từ trước thì tôi không biết ngạc nhiên lắm. Mặc dù là đây là một cái biến cố nó hơi lạ đó, mấy trăm năm mới có. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy cũng có thể chấp nhận được. Và tôi khen ngài là rất can đảm để mà rút bỏ tất cả quyền lực của mình.
Việt Nam là nước có số giáo dân Công giáo đông thứ 5 ở châu Á sau Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Dù Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng các mối liên hệ đang dần được cải thiện. Hồi tháng 1, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam với một số nghi thức thường được dành cho các nguyên thủ quốc gia. Vị giám mục Giáo phận Long Xuyên bày tỏ hy vọng rằng sự thoái vị của Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại một sự thay đổi trong giáo hội.
Thế giới hôm nay là cần có nhiều người trẻ trung để có nhiều nhiệt tình và nhiều hăng say hơn để có thể có bao quát được nhiều vấn đề cũng như là có thể đi liên hệ với tất cả các nước trên thế giới với các vấn đề mới của thế giới thì ngày khôn ngoan nhưng mà có thể cần một sức khỏe, cần một cái sự năng động hơn thì tôi thấy rằng là cần thiết một trẻ hơn thì có thể thay cho giáo hội, cho cả thế giới nữa.
Sự kiện Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị đã làm cho cộng đồng Công giáo La Mã trên khắp thế giới suy đoán về người sẽ lên thay thế ngài, lãnh đạo giáo phái Kitô giáo lớn nhất thế giới. Nhiều người tin rằng vị giáo hoàng mới sẽ có thể đến từ các nước đang phát triển, đặc biệt là Mỹ Latin, nơi mà Công giáo là tôn giáo chính, hoặc châu Phi, nơi mà số người theo Công giáo đang tăng lên. Nhưng cũng có một số người cho rằng Đức Giáo hoàng tiếp theo có thể đến từ Bắc Mỹ, có nghĩa là Canada hay Hoa Kỳ.
Công bố thông tin về tiềm năng dầu khí rất lớn ở Biển Đông. Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ vừa mới thông báo trữ lượng dầu khí tiềm năng ở Biển Đông, cho thấy trữ lượng đó vượt xa so với các dự báo trước đây và nhiều hơn các nguồn tài nguyên chưa được khai thác của cả châu Âu. Theo cơ quan này, Biển Đông có trữ lượng tiềm năng là 11 tỷ thùng dầu và 190.000 tỷ feet khối khí đốt. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Trường Sa, nơi mà Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ ước tính quần đảo Trường Sa có trữ lượng khoảng 800 tới 5,4 tỷ thùng dầu. Cũng theo cơ quan này, năm 2011, sản lượng khai thác dầu khí ở Biển Đông của Việt Nam là 300.000 thùng mỗi ngày. Nguồn năng lượng dầu khí phong phú ở Biển Đông là một trong các lý do dẫn tới các tranh chấp ở vùng biển này.
Thưa quý thính giả, tình trạng thù địch giữa Trung Quốc và Nhật Bản về các hải đảo có tranh chấp ở biển Đông Trung Hoa đang mỗi ngày một tăng. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tin viên Scott Stearns có bài tường thuật về ý nghĩa của vụ tranh chấp lãnh hải này trong nghị trình Á Châu của Tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết.
Diễn biến mới nhất trong cuộc tranh chấp đang tiếp diễn là Nhật Bản tố cáo Trung Quốc dùng radar hướng dẫn võ khí nhắm vào tàu bè và máy bay của Nhật trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, hành động đó rất nguy hiểm và ông nêu lên rằng điều đó có thể dẫn tới một sự tính toán sai lầm và làm bùng nổ chiến tranh nếu Trung Quốc lặp lại hành động đó.
Vào thời điểm mà dường như có những dấu hiệu cải thiện theo chiều hướng tăng cường đối thoại giữa Nhật Bản và Trung Quốc, một hành động khiêu khích đơn phương như thế của Trung Quốc là cực kỳ đáng tiếc.
Trung Quốc nói Nhật Bản làm gia tăng căng thẳng bằng cách đưa tàu bè và máy bay đến khu vực mà Trung Quốc có chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân
Doanh.
Bà Doanh nói, Nhật Bản cố tình phát tán những thông tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc, gây ra tình trạng căng thẳng và đánh lạc hướng dư luận quốc tế. Vẫn theo lời bà, Trung Quốc không có cách nào khác hơn là phải tiếp tục đề cao cảnh giác trước những ý đồ thật sự của Nhật Bản. Phân tích gia Justin Logan của Viện Nghiên cứu Cato nói rằng đây là một thời điểm nguy hiểm.
It is, unnerving that
Thật là đáng lo ngại khi chúng ta nghe cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều có những lời lẽ giống như là hai nước sẽ giao chiến với nhau để giành những đảo đá vô giá trị nếu so với thiệt hại và tốn kém của một cuộc chiến tranh.
Phân tích gia Logan nói, cuộc tranh chấp đang được chủ nghĩa dân tộc ở cả hai nước làm sôi sục.
It's not just the case that this is a sort of, you know, realist, get the map out, secure your sea lines.
Ở đây không đơn thuần là trường hợp của một vấn đề rõ ràng và thực tế. Trải tấm bản đồ ra, vẽ ra làn ranh của vùng lãnh hải tranh chấp. Những nguy hiểm ở đây liên quan đến những tin tưởng đã được nung đúc bằng một lịch sử lâu dài.
Chính quyền Mỹ nói Hoa Kỳ cố giữ thái độ trung lập, không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp này. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry nói đây là một phần trong một tập hợp phức tạp của những mối thách đố ở châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama phải đối diện trong nhiệm kỳ thứ hai.
China is an ongoing process, and it takes commitment and perseverance.
Vấn đề Trung Quốc là một tiến trình đang tiếp diễn, cần phải có quyết tâm và kiên nhẫn để phá vỡ được vấn đề này hay vấn đề khác. Chúng ta đang có rất nhiều vấn đề với Trung Quốc.
Bà Ruth Wedgwood, một chuyên gia của phân khoa nghiên cứu quốc tế cấp cao của Đại học John Hopkins nói rằng những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa đẩy các nước láng giềng nhỏ về phía Hoa Kỳ.
China would be, just by the sheer fact of its portliness and bulk,
Bà Wedgwood nói, Trung Quốc với dáng vẻ đường bệ to lớn như vậy là một nước láng giềng rất quan trọng đối với mọi nước trong khu vực. Do đó, theo bà, chúng ta có thể tranh luận rằng cách làm này của họ sẽ phản tác dụng, chính sách đó sẽ đẩy các nước láng giềng của Bắc Kinh vào vòng tay của Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ nói việc Trung Quốc nhắm radar vào tàu bè của Nhật Bản làm gia tăng rủi ro của một sự tính toán sai lầm và có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, cũng như thăng tiến hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tiếp tục bản tin quốc tế, cảnh sát tại bang Assam của Ấn Độ cho hay họ đã bắn chết 8 người trong các cuộc xung đột với các thành viên của bộ tộc Rabha đang phản đối các cuộc bầu cử tại địa phương. Các thành viên của nhóm bộ tộc Rabha nói rằng họ phản đối bởi vì cuộc bầu cử để bầu hội đồng địa phương ở làng họ vi phạm luật bộ tộc. Cảnh sát địa phương hôm nay nói rằng một số những người biểu tình đã nổi lửa, đốt nhiều căn nhà và thực hiện các hành vi bạo động khác tại quận Goalpara, ở mạn Tây, tiểu bang Assam của Ấn Độ.
Trung Quốc phản đối mạnh mẽ quyết định mới đây của chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt một công ty sản xuất hàng quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc, bị Hoa Kỳ cáo buộc phổ biến vũ khí bị quốc tế cấm đoán. Trung Quốc muốn Hoa Kỳ rút lại quyết định này ngay lập tức. Phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai kêu gọi Hoa Kỳ ngưng các hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi của Trung Quốc và quan hệ hai nước. Bà Hoa nói rằng Trung Quốc luôn tuân thủ các quy định quốc tế về cấm phổ biến vũ khí và thực thi nghiêm ngặt luật lệ kiểm soát xuất khẩu. Công ty bị Hoa Kỳ nhắm tới là công ty Polytechnologies nằm trong tập đoàn Bảo Lợi của Trung Quốc, và công ty này nói rằng trừng phạt của Hoa Kỳ là không có cơ sở và không hợp lý. Áp đặt trừng phạt do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra có hiệu lực từ tuần trước, nhắm vào 4 công ty của Trung Quốc, một số doanh nghiệp, cá nhân của Belarus, Venezuela, Iran và Syria. Tất cả các chủ thể nêu trên đã vi phạm luật cấm phổ biến vũ khí cho Iran, Bắc Triều Tiên và Syria, nhằm ngăn ba nước này có thể chế tạo vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Sang tin Trung Đông, người biểu tình Ai Cập bực tức với chính phủ Tổng thống Mohamed Morsi đã đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Cairo vào hôm qua trong một cuộc meeting kỷ niệm 2 năm lật đổ cựu lãnh đạo Hosni Mubarak. Cảnh sát đã dùng vòi rồng và bắn hơi cay để giải tán những người biểu tình ném đá bên ngoài dinh tổng thống, nơi hàng trăm người biểu tình đã tụ tập. Một số người mang biểu ngữ kêu gọi một cuộc cách mạng, trong khi những người khác hô khẩu hiệu đòi lật đổ nhóm huynh đệ Hồi giáo. Cuộc biểu tình chính diễn ra tại quảng trường Tahrir ở Cairo, nhưng nhìn chung các cuộc biểu tình thu hút ít người hơn so với những cuộc biểu tình chống tổng thống Morsi hồi gần đây. Quảng trường Tahrir là tâm điểm của cuộc nổi dậy 18 ngày buộc ông Mubarak phải từ chức và chấm dứt gần 30 năm cai trị của ông. Cuộc cách mạng đưa chính phủ mới lên nắm quyền, nhưng người biểu tình vẫn biểu tình để phản đối những chính sách của ông Morsi. Họ nói rằng ông và những người ủng hộ nhóm huynh đệ Hồi giáo của ông đang phản bội tinh thần cuộc nổi dậy năm 2011. Những người biểu tình kêu gọi thành lập tân chính phủ đoàn kết, với phe đối lập phần đông có chủ trương thế tục đang tìm cách giành ghế trong nội các. Các đồng minh của Tổng thống đã chống đối những yêu sách đó. Họ nói rằng phe đối lập đang tìm cách chiếm lấy quyền lực mà họ không thể giành được thông qua bầu cử.
Hai nước Liberia và Guinea để quốc tang vào ngày hôm nay sau khi xảy ra một tai nạn máy bay giết chết người đứng đầu lực lượng vũ trang Guinea và 10 người khác. Bộ trưởng Thông tin Lewis Brown của Liberia nói với đài VOA, nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Hai ở thành phố Charlottesville vẫn còn trong vòng điều tra. Ông nói trời nhiều sương mù và sáng sớm ở khu vực này vào thời điểm này ở trong năm đã khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Ông Brown cho biết là hộp đen ghi hoạt động trên chuyến bay đã được tìm thấy và chính quyền đang gửi hộp này ra nước ngoài để phân tích. Một người mục kích nói với đài VOA rằng cô đã nhìn thấy khói và lửa bốc ra từ máy bay khi còn ở trong không trung. Đoàn đại biểu Guinea khi đó đang ở trên đường đến thủ đô Monrovia để tham dự ngày quân lực hàng năm của nước này.
Hoa Kỳ lên án Sudan về quyết định tha tội cho một người đàn ông bị kết án đã hỗ trợ vụ vượt ngục của 4 người tù, đang thọ án vì đã giết một nhà ngoại giao Mỹ và người tài xế của ông. Trong một thông cáo hôm qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Khartoum kêu gọi chính quyền Sudan hãy thu hồi lệnh ân xá cho Mubarak Mustafa. Thông cáo này nói rằng lệnh ân xá đi ngược lại những cam kết của Sudan rằng nước này sẽ buộc những kẻ có liên quan trong vụ giết nhà ngoại giao Mỹ, ông John Michael Granville và tài xế của ông, hồi năm 2008 phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Sudan kết án 5 người đàn ông liên quan tới vụ án năm 2009 và tuyên án tử hình 4 người. Theo lời cáo buộc thì 4 tử tù này đã vượt ngục hồi năm 2010 với sự giúp đỡ của Mustafa. Tin tức nói rằng một trong các đương sự đã qua đời hồi năm 2011 và một người khác đã bị bỏ tù trở lại. Hồi tháng trước, chính phủ Mỹ đề nghị giải thưởng 10 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ 2 tử tù còn lại là Al-Hassan Hash Hamad và Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi tên 2 người tù vượt ngục này trên danh sách những kẻ khủng bố.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, một cựu chiến binh lục quân Hoa Kỳ đã được Tổng thống Obama trao tặng huân chương danh dự, phần thưởng cao quý nhất của quân đội dành cho những ai có thành tích dũng cảm, nổi bật. Lễ trao huân chương cho cựu trung sĩ Clinton Romesha diễn ra tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai. Vào tháng 10 năm 2009 tại Afghanistan, anh Romesha đã chỉ huy một nhóm 50 quân nhân tại tiền đồn Kitting hẻo lánh gần biên giới Pakistan chống lại hàng trăm tay súng Taliban. 8 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong trận này, 22 binh sĩ khác bị thương, trong đó có Romesha.
Một tài liệu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ được công bố hồi gần đây đã tuyên bố nước Mỹ đang bị tấn công. Bản ước tính tình báo quốc gia NIE cho rằng Trung Quốc là mối nguy hàng đầu cho an ninh mạng. NIE được đúc kết từ báo cáo của tất cả các cơ quan tình báo Mỹ, nói rằng Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tấn công vào các doanh nghiệp Mỹ để xác định các dữ liệu sẽ giúp họ phát triển kinh tế. Theo báo Washington Post, là tờ báo duy nhất có trong tay NIE, thì trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tập trung nỗ lực vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và ngành hàng không vũ trụ và những ngành khác. Điều đáng nói là Trung Quốc có thể không là mối đe dọa duy nhất mà Mỹ phải đối mặt.
Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.